Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 12 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay khai mạc phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hà Nội ghi nhận thêm một ca tử vong do sốt xuất huyết.
Từ nay xe chưa nộp phạt sẽ không còn được cấp đăng kiểm thời hạn 15 ngày.
Indonesia mở thầu nhập khẩu 300.000 tấn gạo, thị trường gạo dự báo sẽ tăng nhiệt. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, hôm nay phiên họp thứ 26 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành xem xét cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, dự án luật lưu trữ sửa đổi, dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, dự án luật thủ đô sửa đổi, dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi lần 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, dự án luật đất đai sửa đổi lần 2. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất việc tăng lương tối thiểu cho công nhân lao động, báo cáo cấp có thẩm quyền. Ngoài ra, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện báo cáo Chính phủ về phương án trình Bộ Chính trị, Trung ương, Quốc hội về lộ trình cải cách tiền lương và sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 27.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, thành phố vừa ghi nhận thêm một nữ bệnh nhân 20 tuổi ở huyện Quốc Oai tử vong liên quan đến sốt xuất huyết. Đây đã là ca tử vong thứ 3 liên quan đến sốt xuất huyết kể từ đầu năm đến nay. Hai ca tử vong trước đó được ghi nhận liên quan đến sốt xuất huyết gồm nam bệnh nhân 19 tuổi ở quận Hà Đông và nữ bệnh nhân 45 tuổi ở quận Hoàn Kiếm.
Cũng theo dự báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp trong các tuần tới. Từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố ghi nhận 8.400 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Bệnh nhân phân bổ tại 30 trên 30 quận, huyện, thị xã, 520 trên 579 xã, phường, thị trấn. So với cùng kỳ năm 2022, số ca mắc tăng gấp 4 lần. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã có 599 ổ sốt xuất huyết, trong đó có 200 ổ dịch đang hoạt động tại 27 quận, huyện.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo báo cáo của Sở Y tế thành phố, tính từ đầu năm 2023 đến nay, tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố có hơn 71.700 lượt khám chữa bệnh do đau mắt đỏ, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, số bệnh nhân bị đau mắt đỏ đi khám tại các bệnh viện ở thành phố tăng 96,5% so với 10 ngày trước, đặc biệt tăng từ sau ngày khai giảng năm học mới mùng 5 tháng 9. Sở này cũng khẳng định thành phố Hồ Chí Minh không thiếu thuốc điều trị đau mắt đỏ như các tin đồn trên mạng xã hội. Hiện nguồn thuốc nhỏ mắt có chứa kháng sinh trên thị trường là rất lớn và không thể xảy ra tình trạng khan hiếm thuốc.
Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025. Sở Xây dựng cho rằng cần bổ sung nguồn cung dự án nhà ở xã hội, nhà ở lưu trú công nhân để tăng tính khả thi cho việc thực hiện chỉ thị diện tích sàn nhà ở trong giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030 theo chương trình phát triển nhà ở đã được phê duyệt. Từ các lập luận này, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần bổ sung 26 khu đất dự án với tổng diện tích đất dự kiến hơn 547 ha vào kỳ điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết vừa có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới về việc thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định. Tem kiểm định có thời hạn hiệu lực là 15 ngày đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Văn bản của Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 30 của Chính phủ. Điều này đồng nghĩa với việc các phương tiện chưa nộp phạt vi phạm hành chính theo quy định sẽ không được thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận đăng kiểm và tem kiểm định tạm thời có thời hạn hiệu lực 15 ngày để di chuyển như trước đây.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm việc với các nhà mạng yêu cầu chấn chỉnh việc phân phối SIM điện thoại qua các kênh đại lý bán lẻ trên thị trường để quản lý SIM rác không chính chủ. Theo đó, tất cả các nhà mạng cam kết với Bộ sẽ dừng các đại lý phát triển SIM kể từ ngày 10 tháng 9. Tuy nhiên, hiện nay tại nhiều cửa hàng bán SIM, tình hình mua bán SIM trên thị trường vẫn chưa có gì chuyển biến. Đáng chú ý, trên các sàn thương mại điện tử, các mạng xã hội lớn, việc bán SIM vẫn diễn ra công khai.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Chiều ngày 11 tháng 9, Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia cho biết sẽ mua 300.000 tấn gạo trắng 5% tấm từ các quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Pakistan và Campuchia. Diễn biến này đã khiến nhiều chuyên gia cho rằng nhiều khả năng thị trường gạo thế giới lại tăng nhiệt trở lại sau một tuần giảm giá.
Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn thông báo ngày 11 tháng 9 của Văn phòng Báo chí Điện Kremlin cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm Nga trong vài ngày tới. Theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cùng ngày cũng đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ sớm thăm Nga. Theo thông báo, nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Putin. Tuy nhiên, thông báo không nêu chi tiết về thời gian và địa điểm diễn ra chuyến thăm.
Ngày 10 tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tái khẳng định Nga sẽ quay trở lại sáng kiến ngũ cốc Biển Đen nếu các điều kiện của Moscow liên quan đến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của nước này ra thị trường toàn cầu được đáp ứng. Ngoại trưởng Lavrov cũng nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin, khẳng định Nga sẽ quay trở lại thực hiện sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vào đúng ngày mà mọi hành động cần thiết nhằm loại bỏ tất cả những trở ngại đối với hoạt động xuất khẩu phân bón và ngũ cốc của Nga được thực hiện.
Ngày 11 tháng 9, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev của Ukraine. Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Đức công bố khi Ngoại trưởng Baerbock vừa đến Kiev, bà Baerbock cam kết dành sự ủng hộ vững chắc cho Ukraine. Đề cập việc Ukraine thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu EU, bà Baerbock cho biết EU chuẩn bị đưa ra các quyết định mở cuộc đàm phán về vấn đề này, đồng thời đánh giá cao những cải cách của Ukraine nhằm tiến tới trở thành thành viên của khối. Ngoại trưởng Đức cũng tái khẳng định chính phủ nước này ủng hộ Ukraine gia nhập EU.
Ngày 11 tháng 9, một quan chức Libya cho biết ít nhất 150 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt kinh hoàng tại nước này do ảnh hưởng của cơn bão Daniel quét qua Địa Trung Hải. Đại diện của Liên Hợp Quốc tại Libya cho biết đang theo dõi sát sao cơn bão và sẽ cứu trợ khẩn cấp, cũng như hỗ trợ các nỗ lực ứng phó ở cấp quốc gia và địa phương.
Ngày 11 tháng 9, hơn 48 tiếng đồng hồ sau thảm họa động đất xảy ra tối ngày 8 tháng 9 gây thương vong lớn nhất tại Maroc trong hơn 60 năm qua. Lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian trong nỗ lực tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát. Nhiều quốc gia trên thế giới đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Maroc khắc phục hậu quả của thảm họa động đất. Trận động đất có độ lớn 6,8 xảy ra tối ngày 8 tháng 9 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2.122 người, 2.421 người khác bị thương và săn phẳng những ngôi làng trên các ngọn đồi của dãy núi Atlas.
Ngày 10 tháng 9, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Brazil thông báo tổng cộng 44 người đã thiệt mạng và 46 người khác vẫn còn mất tích sau khi cơn bão nhiệt đới đổ vào miền nam nước này hồi tuần trước. Theo cơ quan này, bão đã khiến 224 người bị thương và buộc hơn 14.000 người phải sơ tán ở bang Rio Grande do Sul. Hồi tháng 6 năm nay, bang Rio Grande do Sul cũng đã hứng chịu một cơn bão khiến 13 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải sơ tán hoặc mất nhà cửa.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, Liên đoàn bóng đá Ba Lan vừa chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Fernando Santos. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị sa thải chỉ sau 8 tháng được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội tuyển Ba Lan. Cựu huấn luyện viên Man U, Ralf Rangnick khẳng định sẽ không dẫn dắt đội tuyển Đức như đồn thổi. Ông Rangnick cho biết muốn gắn bó tương lai với đội tuyển Áo. Mục tiêu của ông là giúp đội tuyển quốc gia nước này giành vé dự vòng chung kết Euro 2024. Theo truyền thông Brazil, tiền vệ của Man U, Casemiro, sẽ giữ băng thủ quân Selecao dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Fernando Diniz. Vai trò của Casemiro có thể sẽ không thay đổi khi Liên đoàn bóng đá Brazil chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Ancelotti vào tháng 6 năm 2024. Theo truyền thông Italia, huấn luyện viên trưởng Luciano Spalletti đang cân nhắc đẩy thủ thành của Paris Saint-Germain lên ghế dự bị. Cụ thể, thay vì tin dùng Gianluigi Donnarumma, ông Luciano Spalletti sẽ trao cơ hội bắt chính cho Mahrez của Napoli hoặc Guillermo Vicario của Tottenham. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, tuyển thủ Italia Marco Verratti đã có mặt tại Qatar. Trong 24 giờ tới, Verratti sẽ hoàn tất hợp đồng trị giá 55 triệu euro với câu lạc bộ Al Arabi từ Paris Saint-Germain.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua mưa dông đã xuất hiện ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó các tỉnh nằm sát với biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định hay khu vực tỉnh Lạng Sơn có những điểm mưa to 30-40mm. Trong ngày hôm nay, miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng mây nhiều và có mưa, mưa rào. Thậm chí đến tối và đêm nay, miền Bắc nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa dao động trong khoảng từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Vì thế, đêm nay, ở khu vực vùng núi phía Bắc cần phải đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất. Khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh được dự báo hôm nay trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Riêng chiều tối và đêm có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở đây vì thế cũng giảm, hầu hết đều chỉ dưới 33 độ. Các tỉnh còn lại của miền Trung vẫn có nắng, riêng một số nơi ở phía Tây, các tỉnh Quảng Nam đến Phú Yên có nắng nóng nhưng nhiệt độ không quá cao, chỉ khoảng 35 độ. Còn các khu vực khác dao động từ 33 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên chiều và tối sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi, trong đó cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều có khả năng xuất hiện những điểm mưa to đến rất to trên 50mm. Còn trước đó, thời gian từ sáng đến trưa, ở Tây Nguyên có lúc có nắng yếu, các tỉnh thành thuộc Nam Bộ thì có nắng gián đoạn. Mưa tăng nên nền nhiệt độ trong ngày hôm nay cũng giảm nhẹ. Ở Tây Nguyên nhiệt độ dao động từ 27 đến 30 độ, ở Nam Bộ là 30 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.